tin mừng không biên giới.
Bất chấp những khó khăn và bách hại ngày càng gia tăng, giáo đoàn Kitô hữu Tiên Khởi đã ra khỏi Jerusalem để đến với muôn dân, như bài sai của Đức Giêsu phục sinh: anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ thầy. Và từ nay, tin mừng Đức Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự và đã sống lại từ cõi chết không còn là tin mừng cho dân tộc Do Thái hay một miền đất, một nền văn hóa nào, nhưng là tin mừng không biên giới cho tất cả mọi người ở mọi thời, mọi nơi.
Thực vậy, lúc bấy giờ, giáo đoàn tín hữu ở Jerusalem bị truy lùng, bắt bớ dữ dội. Điển hình là cuộc tử đạo của một trong bảy người là ông Tê-pha-nô. Nhóm này, ngoài Tê-pha-nô, còn có các ông Philip-phê, Pro-khô-rô, Nicano, Timôn, Pác-mê-na và ông Nicola là những người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, được các tông đồ chọn và đặt tay.
Ông Tê-pha-nô bị tố cáo lộng ngôn xúc phạm đến ông Mô-sê và Thiên Chúa, và không ngừng nói những lời phạm đến nơi thánh và lề luật, và họ đã ném đá ông cho đến chết. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Sao-lô. Phần ông Sao-lô, ông tán thành việc giết ông Tê-pha-nô. Và sách công vụ các tông đồ đã tóm tắt tình hình bách hại các tín hữu ở Jerusalem buổi đầu của giáo hội như sau.
Hồi ấy, hội thánh tại Jerusalem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các tông đồ ra, mọi người đều phải tản mát về các vùng quê miền Jude và Samari. Còn ông Sao-lô thì cứ phá hoại hội thánh. Ông đến từng nhà, lưu cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục.
Chính trong thời buổi bị bắt hại này mà Philip-phê, một trong nhóm bảy người, đã xuống một thành miền Samari và rao giảng Đức Kitô cho dân cư ở đó.
Samari là miền ngoại đạo và thù nghịch với người Do Thái. Hai dân tộc ngăn cách bởi nhiều rào cản và họ không chấp nhận nhau, đến nỗi chỉ đi ngang qua vùng Samari thôi, người Do Thái cũng không được phép. Nhưng bây giờ thì tin mừng vượt tuyến, vượt biên, vượt mọi chướng vật rào cản, vượt mọi kỳ thị thành kiến, vượt mọi phong tục truyền thống, tuật lệ, để trở thành tin mừng không biên giới, hầu đến được với hết mọi người, không trừ ai. Sự việc hai tông đồ Phêrô và Gioan đã đến tận Samari và đặt tay cầu nguyện cho dân cư ở đó để họ nhận được Thánh Thần đã nói lên tinh thần hăng say với sư vụ loan báo tin mừng không biên giới này khi vượt qua mọi biên giới của chủng tộc, địa lý, lịch sử, xã hội, chính trị, văn hóa, lề luật mà Đức Giêsu đã ủy thác cho các vị sau khi sống lại.
Thực vậy, giáo đoàn đầu tiên cũng như các tín hữu của dòng lịch sử giáo hội đã ý thức và xác tín. Đức Giêsu chịu đóng đinh và sống lại là tin mừng không biên giới của toàn thể nhân loại.
Để tin mừng trở thành tin mừng của mọi người, tin mừng không biên giới, họ đã sống thuận hòa với nhau trước mặt Thiên Chúa và chia sẻ với người chung quanh niềm hy vọng trong Đức Giêsu phục sinh, như lời khuyên của Thánh Tông đồ trưởng Phêrô: tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn, đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại hãy chúc phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc. Chính nhờ đời sống bác ái, yêu thương, nhân hậu như dấu chỉ duy nhất họ là môn đệ của Đức Giêsu mà tin mừng đến được với mọi người. Đức Giêsu được tin thờ yêu mến khi chứng từ của họ trở nên thuyết phục.
Và tin mừng không biên giới ấy đã được chính Đức Giêsu tuyên bố bảo đảm trong buổi tối thứ năm tuần thánh trước mặt các tông đồ. Sau khi Giuđa đã bỏ bàn tiệc ra đi, khi Ngài nói về sự hiệp nhất giữa Ngài với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, đồng thời giới thiệu với các ông Chúa Thánh Thần như đấng bảo trợ: Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật.
Chính thần khí sự thật sẽ dẫn đưa người Kitô hữu đến với Chúa Ba Ngôi nhờ tình yêu và lòng trung thành với lời Thiên Chúa mà họ đã nhận được từ Đức Giêsu, ngôi lời của Thiên Chúa. Cũng chính nhờ thần khí sự thật mà các môn đệ của Đức Giêsu đã, đang và sẽ làm cho thế giới nhận ra ý muốn và hạnh phúc của Thiên Chúa là tất cả mọi người được cứu độ và được sống.
Vâng, mục đích của Tin Mừng Không Biên Giới chính là không để bất cứ ai ở bất kỳ nơi nào, thời nào mất đi cơ hội được nghe tin mừng Thiên Chúa yêu thương họ. Và mục đích ấy sẽ chỉ có thể đạt được khi niềm vui phục sinh của người môn đệ Đức Giêsu được thực hiện hóa bằng nhiệt huyết tông đồ, qua nỗ lực truyền giáo để lời hằng sống, máu và nước từ thân xác Thiên Chúa làm người bị đóng đinh, cũng như ơn cứu độ và bình an của Đức Giêsu sống lại tuôn chảy đến mọi người không trừ ai, như thánh ý đời đời của Chúa Cha.
Matthew chương 28 câu 19. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, là phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Of the Son and of the Holy Spirit.